Thánh Kinh kể lại việc Thánh Phêrô một ngày nọ đã đến gặp Chúa Giêsu và hỏi rằng: Thưa Thầy, nếu anh em có lỗi với con phải tha thứ cho họ bao nhiêu lần? Đến 7 lần không? Chúa Giêsu nói với thánh nhân: Thầy không nói đến 7 lần, mà đến 70 lần 7. Và Chúa nói tiếp: Ấy vậy, về nước trời thì cũng giống như vua kia tính sổ với các đầy tớ. Nhà vua vừa khởi sự tính sổ thì người ta điệu đến một người nợ 1 vạn nén vàng. Y không có gì để trả nợ, nên tôn chủ của y ra lệnh bán y và vợ con sản nghiệp hết thảy để trả nợ. Vậy người đầy tớ ấy phục xuống bái lạy mà tâu rằng: Xin Ngài khoan hồng cho tôi sẽ trả hết. Nhưng tôn chủ của người đầy tớ ấy chạnh lòng thương và thả y về và tha bổng cả món nợ. Đi ra, người đầy tớ ấy gặp một người bạn đồng liêu mắc nợ y 100 đồng bạc. Y liền bóp cổ chặn họng mà rằng: Nợ đâu, trả đây. Người bạn đồng liêu phục xuống mà nài xin y rằng: Xin ông khoan hồng cho với, tôi sẽ trả. Nhưng y không chịu, lại đi bỏ tù cho đến khi nào nó trả nợ xong. Vậy các bạn đồng liêu thấy sự xảy ra thì rất đổi buồn phiền, mà đi phân trần đầu đuôi mọi sự xảy ra với tôn chủ họ. Bấy giờ tôn chủ cho triệu y đến và bảo rằng: Đầy tớ bất lương kia, ta đã tha bổng cho ngươi tất cả món nợ ấy chỉ vì ngươi đã nài xin ta. Há ngươi không phải thương xót bạn đồng liêu với ngươi sao, như chính ta đã thương xót ngươi? Thịnh nộ, tôn chủ của y đã trao y cho lý hình cho đến khi nào y trả xong tất cả những gì y mắc nợ với ông. Cũng vậy, cha ta đấng ngự trên trời sẽ xử với các con nếu các con mỗi người không thật lòng tha thứ cho anh em mình. Người đầy tớ sắp bị tống giam vì món nợ kết xù đã sắp mình dưới chân chủ khẩn khoản xin thương xót và xin thêm thời giờ: Xin khoan hồng cho với, tôi sẽ trả hết. Giờ đi, từ cơ hội được ban thêm thời giờ để đền trả những gì còn thiếu sót, chúng ta có thể luận ra hình ảnh của luyện ngục. Đó là khoảng thời gian thanh luyện để tẩy sạch những sai lỗi nhỏ mọn chúng ta chưa xưng thú hoặc còn phải đền bồi vì chúng ta chưa làm việc đền tội cho đủ trong thời gian còn sống trên đời này. Thoạt đầu, người đầy tớ trong vụ ngôn đã xin được tha bổng tất cả và y đã được chấp nhận. Nhưng rồi y phạm lỗi vì cư xử tàn bạo với bạn đồng liêu, và hậu quả là y phải đền tội và phải trả tất cả món nợ với chủ. Đó cũng là điều sẽ xảy đến cho chúng ta, như Chúa Giêsu Kitô đã dạy qua lời kết luận của dụ ngôn. Điều tương tự cũng sẽ xảy đến với chúng ta, bởi vì ngoài ơn tha thứ tội lỗi chúng ta kêu xin và được lãnh nhận nơi bí tích xá giải, chúng ta còn phải làm các việc đền tội tương xứng, luôn đi liền với trách vụ chúng ta phải sống nhân hậu với tha nhân, như Chúa đã tỏ lòng nhân hậu với chúng ta. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy nài xin điều ấy trong Kinh Lạy Cha: Lạy Cha, xin tha nợ chúng con, cũng như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Như vậy, rõ ràng để được tha thứ tội lỗi, chúng ta phải kêu cầu Thiên Chúa, và ơn tha thứ sẽ được ban cho chúng ta tương ứng với mức độ chúng ta đã tha thứ cho những người có điều sai lỗi với chúng ta. Hãy tha thứ và các ngươi sẽ được thứ tha. Chúa Giêsu giải thích sau khi người đã dạy chúng ta Kinh Lạy Cha: Vì nếu các con tha thứ cho người ta những điều họ sai lỗi, thì Cha các con đấng ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Niềm tin vào cơ hội đền tội sau khi qua đời đã làm sáng tỏ ý nghĩa của một biến cố được sách Maccabê đề cập. Vì quân của Estris chiến đấu khá lâu nên đã mệt nhoài. Giuđa kêu khấn xin Chúa tỏ mình như đấng trợ giúp và chỉ huy chiến cuộc. Rồi ông hét lên bằng tiếng tổ tiên, lời hô trận và ca vãn. Và ông đã làm cho quân của Georgia tán bại. Sau đó, Giuđa thu quân và đi đến thành Adullam. Vì đến ngày thứ bảy, họ tự thanh tẩy theo lệ và qua mấy ngày hưu lễ ở đó. Hôm sau, người ta đến gặp Giuđa, xin đi thu lượm xác những người đã bị thiệt mạng mà đem đi chôn cất họ với thân thuộc nơi mộ tổ. Nhưng dưới lớp áo lót của mỗi người chết, người ta đã tìm thấy những đồ cúng cho tượng thần Ramya. Điều lệ luật cấm chỉ người Do Thái, nên mọi người đều rõ vì duyên do nào mà các người ấy đã bị thiệt mạng. Bây giờ mọi người đều chúc tụng cách xử sự của Chúa, đấng phán xét ký công và tỏ bày ra những điều giấu hoàn toàn tẩy xóa. Còn vị anh hùng Giuđa thì ra lời khuyên nhủ đạo quân giữ mình sạch tội. Một khi họ đã thấy nhãn tiền, sự đã xảy ra bởi tội những người đã thiệt mạng. Đoạn ông khuyên tiền dâng lễ tế đền tội. Ông đã làm một điều rất tốt lành và cao quý, bởi nghĩ đến sự sống lại. Vì nếu ông không trông rằng những người bị thiệt mạng ấy sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết là việc dư thừa và ngớ ngẩn. Còn nếu ông nhìn đến phần thưởng tuyệt hảo dành cho những người đã an nghỉ cách đạo đức, thì là ý nghĩ lành thánh và đạo đức. Do đó, ông đã xin dâng lễ xá tội cho những người đã chết để họ được tha thứ tội lỗi. Đoạn thánh kinh trên đây giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chân lý liên quan đến luyện ngục như một nơi đền tội. Ở đó, các linh hồn đã chết trong ân nghĩa Chúa được thanh luyện khỏi mọi tì vết tội lỗi trước khi được tiếp nhận vào hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa. Vì thế Đức Mẹ đã trả lời câu hỏi của tôi về thiếu nữ cô Amelia như sau. Cô ấy sẽ ở trong luyện ngục cho đến ngày tận thế. Điều này có vẻ quá đáng đối với chúng ta, nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa bao giờ cũng bao la. Vì phạm tội, chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa một cách trầm trọng và đáng phải sa hỏa ngục. Mặc dù vậy, Thiên Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta, ban thêm thời gian cho chúng ta đền tội qua việc chịu giam phạt và thanh luyện để được cứu độ. Hơn nữa, Thiên Chúa còn khứng nhận những lời cầu nguyện và hy sinh do người khác dâng lên vì lợi ích của các linh hồn trong nơi đền tội này. Sau đó Đức Mẹ hỏi ba trẻ: các con có sẵn lòng hiến thân cho Thiên Chúa và chịu tất cả những đau khổ người muốn gửi đến cho các con như một hành vi đền tạ vì các tội lỗi người ta đã xúc phạm đến người, và để nài xin ơn hoán cải cho các tội nhân không? Thay mặt cả ba trẻ, tôi đã thưa lại: dạ được, chúng con sẵn lòng. Lúc bấy giờ, tôi chỉ trả lời tự phát và thiếu ý thức, bởi vì tôi không biết gì về ý nghĩa thực sự và những hàm ý theo sau câu trả lời ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ phải ân hận về điều đó. Ngược lại, ngày nào tôi cũng lặp lại câu trả lời ấy, khẩn nguyện Thiên Chúa ban ơn thánh và sức mạnh cần thiết, giúp tôi trung thành tuân giữ lời ấy cho đến cùng. Câu hỏi của Đức Mẹ làm tôi nhớ lại câu hỏi Chúa Giêsu đã đặt ra cho hai người con của ông Zebede khi họ đến xin người dành cho hai chỗ cao trọng nhất trong nước trời. Nhưng Chúa Giêsu trả lời: các ngươi không biết điều các ngươi xin gì. Các ngươi có sẵn sàng uống chén ta sắp uống hay không? Họ thưa người, thưa được. Để được ơn cứu độ, tất cả chúng ta phải chấp nhận uống chén hy sinh, từ bỏ những ước muốn bất chính, những khuynh chiều tà vậy, những ham hố tiện nghi quá độ. Đồng thời, chúng ta phải tận dụng mọi hy sinh trên phương diện vật chất, thể lý, luân lý, xã hội và tinh thần mà cuộc sống đòi hỏi. Hình thức từ bỏ ấy đều xảy đến với mọi người, kể cả những người chưa được phúc lãnh nhận tặng ân đức tin. Những người này cũng cần thực hiện những hy sinh, bởi vì toàn thể nhân loại đều được mang dấu ấn thập giá cứu độ của Chúa Kitô, kể cả khi họ không ý thức hoặc không muốn lợi dụng điều ấy. Tất cả chúng ta phải vác lấy phần thập giá Chúa Kitô đặt trên vai của chúng ta trong công cuộc cứu độ, bởi vì thập giá nặng là do tội lỗi, hoặc nói đúng hơn là tội lỗi đã tạo ra gánh nặng của thập giá.
Tên con trong lòng bàn tay ta, khắc tên con trong lòng bàn tay ta. Chúa vẫn bao dung, Chúa vẫn nhân từ, Chúa vẫn yêu thương và Chúa vẫn đợi chờ. Có người mẹ nào không chiều mến con thơ, có vầng trăng nào không soi sáng đêm dài âm u? Dù cho vầng trăng ấy mất trong đêm mờ, ta chẳng quên con bao giờ, khắc tên con trong lòng bàn tay ta, khắc tên con trong lòng bàn tay ta. Chúa vẫn bao dung, Chúa vẫn nhân từ, Chúa vẫn yêu thương và Chúa vẫn đợi chờ. Có dòng sông nào trôi đi mãi không về biển khơi. Dù cho dòng sông ấy đã không quay về, ta chẳng quên con bao giờ, khắc tên con trong lòng bàn tay ta, khắc tên con trong lòng bàn tay ta. Chúa vẫn bao dung, Chúa vẫn nhân từ, Chúa vẫn yêu thương và Chúa vẫn đợi chờ. Chúa vẫn bao dung, Chúa vẫn nhân từ, Chúa vẫn yêu thương và Chúa vẫn đợi.